Dương Thị Thu, 48 tuổi. Liên hữu Dương Thị Thu, sinh năm 1948, cư ngụ ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Dương Văn Đốc, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Cảnh. Cô có thảy là 11 anh chị em và cô đứng thứ 9 trong gia đình. Cô phát tâm ăn chay lúc 15 tuổi. Khi đó, trong nhà đã có vài người trường chay rồi. Nhằm lúc phong trào chấn hưng Phật giáo tại miền Nam rầm rộ, cô cũng có tham gia học lớp giáo lý do Bùi Văn Ưởng đảm nhiệm. Đồng thời sau đó, cô làm công quả ban hậu cần cho các khóa học tiếp theo ở nhiều nơi. Khi đến tuổi hoa xuân, cha mẹ cô định bề gia thất như bao nhiêu cô gái khác. Cô ngỏ ý chối từ, nhưng song thân vẫn nhất quyết vì đã lỡ hứa với đàn trai rồi. Vả lại, cha của cô vốn xuất thân từ nhà giáo, luôn giữ chữ tín làm đầu. Sau ngày lễ hỏi, cô mang đồ nữ trang đến tận gia đình bên Nam, nói rõ chí nguyện của mình là khao khát được chuyên tu. Bởi vì cõi đời là bể khổ, có gì bền chắc đâu mà phải nhận chịu trầm luân, khổ đau vĩnh viễn. Cơ hội gặp được Phật Pháp là ngàn năm muôn thuở. Do không muốn để cho dây quan ràng buộc, hầu rảnh rỗi tâm tư tiện bề tu tiến, nên hôm nay cô xin trả lại các món nữ trang để được tu hành. Thấy thế, cha mẹ cô vừa mừng vừa lo lẫn lộn. Bởi hai ông bà đã am tường Phật Pháp và cũng là Phật tử thuần thành, vì biết tu là cội phúc, tình là dây quan, sợ e chỉ được giữa đàn nếu như gãy gánh họ hàng xót xa. Từ đó cô thường nghiên cứu kinh sách, nhất là Quyển Khuyến Thiện và vài phẩm trong Bộ Hiển Đạo. Những câu cô thường tâm đắc là: ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê độ đến cảnh tiên, và mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương tiêu Phật đợi chờ. Việc tu thân thiền tính hẩn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh, môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Hoặc sâu duyên Phật khiến kiếp này tu được, ráng tu đừng bỏ cuộc nữ nam ơi, tu một đời giải khổ cả muôn đời, đã chịu khổ nhiều rồi đừng chịu nữa, mau tìm chốn an vui chư Phật ở, chớ chìm luôn trong biển khổ trần gian. Nếu kiếp này bến giác chẳng tìm sang, thì kiếp tới còn mang nhiều nghiệp báo. Bẩm tính của cô chất phát, vui vẻ, từ hòa, nghề nghiệp chính của gia đình là ruộng rẫy. Sau khi song thân mất, các anh chị lớn đều kết hôn và ra riêng, còn lại cô và người anh thứ 8, chú 8 vuông, và mấy người em sống chung, cùng hai cô con gái của người anh thứ 3, 3 ngày để lại. Kinh tế gia đình dường như cô thủ vai chính yếu nhờ thể lực tốt và tinh thần trách nhiệm cao, lại hai nhẫn nại cần cù, hàng ngày chăm sóc 5 công ruộng và 5 công rẫy, đôi lúc phải đem sản phẩm ra tận chợ Long Xuyên hoặc Cần Thơ để bán, nên khả năng điều khiển các phương tiện giao thông như xe Honda, ghe, tàu đối với cô chẳng mấy khó khăn gì. Dốc dáng liệu yếu bồ đào dường như biến mất, cô nghiễm nhiên trở thành một trang trượng phu hảo hán thì đúng hơn. Thỉnh thoảng cô cũng thường kết duyên với bà con lối xóm bằng cái nghề nấu món chay trong những dịp đám tiệc tại tư gia. Thậm chí các con gái của anh chàng rể hụt năm xưa đến nài nỉ cô nấu giùm nhân ngày lễ xuất giá, cô cũng vui vẻ hứa nhận. Đến đầu năm 1995, cô ngã bệnh. Ban sơ không nặng lắm nên điều trị thuốc nam lây lất qua ngã. Vài tháng sau nhiều hơn nên chuyển ra bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng không phát hiện được rõ rệt là bệnh gì. Thế là cô về nhà dùng thuốc nam tiếp tục. Kế đó, vào nằm bệnh viện đa khoa An Giang một tháng, rồi cô lại ra Chợ Rẫy. Lần thứ hai, nơi đây chụp hình và làm một số cận lâm sàng mới phát hiện khối u ở phổi. Bác sĩ đành bó tay vì ở thời kỳ cuối nên cho cô xuất viện ra về. Lúc này bệnh khá nặng, toàn thân cô sưng lớn lên, y phục cũ không còn thích hợp nữa, phải mặc y phục mới toàn bộ. đồng thời mời ông lương y tên là Sáu Câu ở Mỹ Luông đến xem mạch, hút thuốc bắc. Cứ 2-3 ngày đi rước một lần. Nhờ vậy bệnh được cầm cự cho đến khi cô mãn phần là hơn 1 năm trời. Về phần công phu hành trì thì từ trước đến giờ cô chỉ dừng lại ở làm lành lánh dữ, tu nhân xử thế mà thôi. Thời khóa sớm tối cũng đều đặn nhưng ngắn. Sau lễ Phật cầu nguyện thì cô ngồi niệm Phật nửa tiếng. Đọc kinh sách hay nghe băng giảng cũng ít, vì thời gian đó làm kiếm tiền và xã giao nhiều hơn. Có lúc cô làm thêm nghề buôn bán đường đậu để tăng thêm thu nhập. Được vài năm, đến chừng phát bệnh mới ngừng lại. Khi bệnh tiến triển nặng, mình mẩy sưng phù lên, hành hạ cô bằng những cơn đau nhức khó kham nhẫn. Cô tự nghĩ, từ nào tới giờ mình lo tu hiền, đâu có làm cái gì ác đâu mà mang chứng bệnh khổ như vậy. Người anh thứ 8 của cô, tức là chú 8 Vuông, biết được nỗi lòng của em gái mình, liền giảng giải về lý nhân quả thông suốt cả 3 đời, quá khứ, hiện tại và vị lai cho cô nghe. Còn dẫn chứng lời cổ đức: hiền mà khốn đốn vì hiền mới đây, không được sướng vì gây phước trước, phước hết rồi não nuột bá ban. Chớ rằng không được nhạc an, còn hiền khốn đốn trách than luật trời. Thần minh khắp mọi nơi đều có, sự giữ lành lớn nhỏ thấy qua, không riêng những việc làm ra, trong lòng mới tính cũng là hiểu thông. Nhờ vậy mà cô tỉnh ra, chí thành sám hối, dứt hết nghi lự hoang mang. Nhân đó, chú còn khai thị sâu thêm về pháp môn tịnh độ, khuyên cô nên buông bỏ muôn duyên, chuyên lo trì danh cầu sanh cực lạc. Bởi vì thân xác này cũng là tứ đại, đất, nước, gió, lửa, giả hợp tạm có chứ không thật. Cuối cùng rồi ai cũng phải bỏ lại hết, cát bụi sẽ trở về cát bụi. Chỉ có cách ráng niệm Phật để Phật rước linh hồn. Nghe xong cô vui vẻ làm theo, mầm móng bồ đề khởi sắc từ đây. Nhờ cả đời chân thật tu hiền, luôn sống vị tha, tận hết bổn Phật, hy sinh gánh vác gia đình, chẳng than phiền giận hận hoặc so đo tính toán, nên hoàn cảnh bệnh là tăng thượng duyên thù thắng, giúp cô buông xả mọi thứ dễ dàng, tín nguyện mỗi lúc một sâu chắc và khẩn thiết, công phu hành trì miên mật, tinh thuận rất nhanh chóng. Cô có ý định ngừng uống thuốc để chuyên niệm Phật, cầu giảng sanh, nhưng gia đình và bạn bè khuyên ngăn. Do vì tốn kém không nhiều lắm, cô cũng hoan hỷ thuận theo nên gác lại dự định đó. Mãi đến giữa tháng 7 năm 1996, cô yếu nhiều. Mỗi tối, thân quyến và đồng đạo đều đến trợ niệm cho cô. Trưa ngày 24, thấy cô mệt nhiều, mấy mươi người xúm lại hộ niệm cho cô. Được một lúc, bỗng nhiên cô khỏe khoắn trở lại. Cô cho biết là Đức Quán Thế Âm hiện thân bảo rằng 4 ngày nữa cô sẽ xả bỏ báo thân. Ngày 26, cô bị mệt trở lại. Cuộc hộ niệm tiếp tục diễn ra từ chiều cho đến 10 giờ tối. Bỗng dưng cô khỏe hẳn lại như người bình thường. Chú Tám hỏi: trong lúc mệt nằm ly bì đó, em có nhớ niệm Phật không? Cô đáp: là cô niệm Phật tha thiết thì thấy Đức Phật hiện ra và tường thuật lại rằng: Đức Phật rầy tôi, thời gian qua công phu của tôi hơi giải đãi. Ngài còn cho biết thời gian bệnh của tôi đó là lúc phải trả nghiệp nhiều đời. Đức Phật cũng khiển trách chung tất cả chúng sanh ở đời này, tuy phát tâm tu thì đông, nhưng thật tâm giác ngộ, quyết rứt danh, lợi, tình để trở lại nội tâm thì quá ít. Đức Phật dạy nên về nói lại cho mọi người được biết. Hãy cố gắng tu hành theo chánh pháp mà Phật Tổ đã dạy để được giải thoát an vui. Cô còn cho biết: 2 ngày nữa tôi sẽ được Phật rước. Có một người thân là cô Tí hỏi: chị Chính, bây giờ người ta múc kênh rạch, làm cầu đường, kéo điện, dẫn nước, đời sống văn minh tiến bộ quá sung sướng, sao chị không xin Đức Phật để được sống thêm? Cô đáp: thôi, Phật rước giờ nào đi giờ nấy, sống thêm có biết mình giữ được lập trường tinh tấn mãi không? Giả lại cõi đời là giả tạm thì có cái vui nào được vĩnh viễn trường tồn? Chỉ có cõi cực lạc mới là nơi an dưỡng. Nay được ngài thọ ký, lẽ nào là xin ở lại cõi khổ này làm chi? Thời gian cô nói chuyện kéo dài hơn 30 phút. Chú Tám vô cùng kinh ngạc. Xưa nay sống chung trong nhà mà em gái mình đâu có khả năng diễn thuyết hay ho quá mức như thế này. Có thể nói là trí tuệ của cô hiện giờ là hơn gấp 10 lần so với lúc bình thường. Cho nên chú liền chạy lấy máy cassette ghi âm. Đến chừng mở lại thì không có tiếng gì cả. Chú ngỡ là máy bị hư, cấp tốc chạy mượn máy thứ hai, nhờ cô lặp lại y như lần trước. Xong xuôi mở nghe thì không có tiếng của cô. Những câu hỏi của chú và cô Sáu Tí thì có. Chú cũng ngỡ là máy trục trặc, bèn chạy mượn cái máy thứ ba về thì cô cho biết và không cho cô nói. Rồi cô nằm im lặng. Sáng ngày 27, triệu chứng sưng phù biến mất. Những bộ bà ba cũ mặc vào rất vừa vặn. Từ đó, lúc nào cô cũng vui tươi niệm Phật. Đến chiều ngày 28, khoảng 4 giờ, cô bắt đầu lên cơn mệt. Chú Tám bèn thỉnh nước cúng trên bàn Phật xuống đưa cho cô. Cô đón lấy và nguyện lớn: Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ ơn trên Đức Phật từ bi gia hộ, cho con uống ly nước này được tĩnh tâm trong giờ phút lâm chung. Sau đó cô nhờ người nhà dìu mình lên giường. Vì bệnh phổi khó thở nên bấy lâu cô thường xuyên nằm trên võng có phủ trùm mùng lớn bên ngoài. Do có thông báo trước nên chư liên hữu đến hộ niệm khá đông. Hộ niệm tới 5 giờ 55 phút tối thì cô nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, tay vẫn còn chấp nơi ngực. Gương mặt tươi sáng, đuôi đẹp lạ thường. Nhằm ngày 28 tháng 7 năm 1996, cô hưởng dương 48 tuổi. Trước đó, cô có gửi cho ông Sáu câu lương y trị bệnh cho cô một lá thư và dặn ông sau khi cô bỏ xác thì mở ra xem. Thấy cô đã mất, ông Sáu liền dở thư ra đọc thì thấy cô cho biết ngày giờ cô giảng sanh và còn chúc ông vui khỏe. Thuật theo lời chú Tám Vuông, anh của cô, và cô bé hai, cháu của cô. Thích Thiện Tường, 55 tuổi. Thượng tọa Thích Thiện Tường, thế danh là Nguyễn Văn Tâm, con trai út trong gia đình gồm 4 trai, 6 gái của cụ ông Nguyễn Văn Hường, pháp danh Như Danh, và cụ bà Đỗ Thị Tha, pháp danh Thị Lợi. Thầy sinh năm Bính Tuất 1946 tại xã Mỹ Khê, quận Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, trung phần Việt Nam. Xuất thân từ gia đình thâm tín Phật Pháp nên thầy được gần gũi Ngô Tam Bảo lúc còn rất nhỏ. Đến năm 16 tuổi 1962, thầy được Hòa Thượng Tịch Tràng, tổ đình Linh Sơn tại xã Hiền Lương, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa nhận làm đệ tử và cho xuất gia học đạo. Tư chất thông minh lại thêm hiếu học nên tất cả chương trình sơ học và tiểu học Phật giáo, thầy chỉ học với vị bổn sư và các sư huynh trong chùa. Thầy được bổn sư truyền thụ Sa Di Giới với pháp danh Nguyên Cát từ Thiện Tường. Năm 1966, lớp trung đẳng Phật học, chuyên khoa Liệu Quán mở tại chùa Linh Quang, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Thầy đã vượt qua một kỳ thi tuyển khó khăn để được theo học tại đây cho đến ngày mãn khóa năm 1970. Cũng vào năm này, tại chùa Phổ Thiên, Đà Nẵng, khai Đại Giới Đàn Vĩnh Gia, thầy được tiến cử thọ Đại Giới tại Đại Giới Đàn này với pháp hiệu Thanh Dung. Sau khi mãn khóa, một số các huynh đệ cùng lớp đã lên đường nhận Phật sự do giáo hội giao phó. Thầy và một số ít huynh đệ khác tìm đường tiến thân học đạo bằng cách vào Sài Gòn để theo học cao đẳng Phật học. Năm 1971, đúng vào năm khai giảng khóa 4 năm đầu tiên, thầy lại là một trong những sinh viên tăng ưu tú tại đây. Trong khi còn là một sinh viên tăng, thầy đã được giáo hội bổ nhiệm vào giảng sư đoàn trung ương. Trong chức năng của một giảng sư cao cấp, thầy đã đem ánh sáng Phật Pháp chan hòa đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Thầy thâu nhận nhiều đệ tử xuất gia lẫn tại gia. Giữa tháng 4 năm 1975, thầy tốt nghiệp xong cử nhân Phật học, thầy ra nước ngoài. Năm 1980, Thầy đến Hoa Kỳ lưu trú tại chùa Từ Quang, San Francisco, tiếp tục sứ mạng hành đạo và hoằng pháp tại vùng đất mới này. Vào khoảng năm 1985, Thầy được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Connecticut mời làm lãnh đạo tinh thần tại đây, cho đến bà huynh của Thầy là Hòa Thượng Thích Thanh An từ Việt Nam qua 1990, và hai người cùng kiến lập An Tường Tự Viện tại thành phố Oakland, California, Hoa Kỳ. Nơi đây, Thầy đã cùng bà huynh của mình giáo hóa, hướng dẫn biết bao người tìm đến giáo lý an lạc, giải thoát của Phật Đà. Công phu hành trì hàng ngày của Thầy là chuyên niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thầy niệm thầm lặng, lúc nào sâu chuỗi cũng chẳng rời tay. Thầy thật ra đã mang bệnh nan y từ 3-4 năm về trước, nhưng sức lực cộng với tâm nguyện hăng say phục vụ chúng sanh, tích cúng dường chư Phật của Thầy, căn bệnh dường như không có cơ duyên để phát khởi biểu hiện ra ngoài. Năm 1999, Thầy đi viếng chùa tại Trung Quốc, sau đó về Việt Nam. Các thầy ở chùa Huệ Nghiêm, Sài Gòn cũng như đệ tử của Thầy ở miền Tây đều khuyên Thầy nên về Việt Nam để có gì họ lo hậu sự. Thầy từ chối. Thầy hiểu tất cả chỉ là vô thường. Có lần Thầy Thanh An hỏi Thầy đã lo hậu sự chưa? Thầy trả lời là đã lo xong cả rồi, đã nhờ Đại Đức Thích Từ Lực ở Trung tâm Phật giáo Harvard lo hậu sự. Nhưng thật ra Thầy Thiện Tường chẳng lo gì cho mình cả. Với Thầy tất cả đều là giả tạm. Thầy đã phát nguyện giảng sanh tịnh độ thì khi lâm chung Thầy sẽ về cõi Phật, cần gì phải lo. Mãi cho đến một ngày sức lực hao mòn, Thầy không còn đủ sức chống chọi lại với sự hoành hành hung hãn của con ma bệnh nên đành bó tay. Tây y từ chối, Thầy Thanh An đã thân hành đến tận Thái Lan, tìm cách vào tận Hoàng gia Thái để tìm cầu hoàng dược, nhưng rồi cũng không kéo dài được mạng căn của Thầy. Có điều cần nhấn mạnh nơi đây là thân Thầy tuy bệnh nhưng tâm Thầy rất vững mạnh. Thầy đã giữ được sự an tịnh cho đến hơi thở cuối cùng. Thầy đã bỏ báo thân vào lúc 5 giờ 45 sáng ngày 16 tháng 11 năm Canh Thìn, tức ngày 11 tháng 12 năm 2000, tại Liêu Phòng trong An Tường Viện, giữa tiếng trợ niệm của chư tăng và Phật tử. Sau khi Thầy tịch rồi, nét mặt của Thầy thật an nhiên rạng rỡ, trên môi như nở nụ cười. Thầy thọ thế 55 năm và 30 hạ lạp. Một tuần lễ trước ngày Thầy mất, nữ bác sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ có đến thăm bệnh cho Thầy. Trong phòng Thầy có treo ảnh tượng Phật A Di Đà, để lúc nào Thầy cũng nhìn thấy mà quán Phật trị danh. Lúc bác sĩ Ngọc Mỹ bước vào phòng Thầy, bà thấy hào quang sáng chói từ nơi chân trái Phật A Di Đà phóng vòng quanh đầu Thầy. Bà kinh ngạc tưởng mình qua mắt, vội dụi mắt nhìn lại một lần nữa, thì lần này thấy hào quang từ chân phải Phật A Di Đà phóng vòng trùm qua đầu Thầy. Lễ nhập quan nhục thân Thầy được tứ chúng long trọng cử hành lúc 3 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2000, lưu lại tám khay xá lợi. Trích Niệm Phật Giảng Sanh Lưu Xá Lợi, Tịnh Hải Sưu Tập. Tô Dân Liên, 85 tuổi. Bà Tô Dân Liên sinh năm 1915 tại Trung Quốc. Bà theo gia đình chồng di dân qua Việt Nam lúc 19 tuổi, 1934. Bà tính tình chất phát hiền hậu, chỉ một lòng săn sóc gia đình sao cho yên ổn hạnh phúc. Từ lúc tạo đời sống ở Việt Nam, gia đình ngụ tại Tân Định, Sài Gòn, bà luôn hy sinh tất cả để nuôi dạy các con nên người. Bản thân bà không màng hưởng thụ một thứ gì ngon tốt. Bà lại không than thở, chẳng khoe khoang hay bày tỏ cho người khác biết. Nhờ vậy mà các con bà đều trưởng thành tốt đẹp. Vào năm 1978, bà được người con gái du học tại Đài Loan bảo lãnh. Cư ngụ tại Đài Loan 8 năm, bà lại được bảo lãnh sang Úc. Bà còn có một người con trai tại Mỹ, một người con trai ở Pháp và một trai hai gái ở Việt Nam. Ở Úc, hai người con gái bà đã ổn định gia đình. Gia đình bà theo đạo Khổng, chỉ thờ ông bà, tu nhân tạo phước. Đến khi trú ngụ tại Úc năm 1986, bà vẫn chưa hiểu gì về đạo Phật. Sau này, vào năm 1991, hai người con gái có dẫn mẹ đi chùa lễ Phật, nhưng cũng chỉ cầu an, cầu phước lộc, cầu cho tai qua nạn khỏi mà thôi. Mãi tới năm 1997, nhân duyên nghe băng giảng và diện kiến Pháp Sư Tịnh Không, vị đại sư chuyên Hoằng Dương Tịnh Độ. Bấy giờ, hai cô con gái bà mới thật sự chuyên tu pháp môn Tịnh Độ. Nhờ vậy, bà được quy y với pháp danh Diệu Âm và biết niệm Phật, chính thức trở thành Phật tử. Những dịp không đến chùa, gia đình con gái bà cùng các bạn đạo tổ chức tu tại nhà. Như thế là bà cảm thấy pháp tu niệm Phật thật gần gũi, nhắc nhở bà thường xuyên niệm Phật. Lại nhờ có máy, bà luôn mở và thầm niệm theo. Đầu năm 1998, bà lâm bệnh. Khi được bác sĩ khám, mới hay bà bị ung thư phổi. Gia đình cố gắng mọi phương tiện trị liệu cho bà. Tuy nhiên, với bà không cảm thấy lo lắng sợ sệt. Bà tự nhận rằng với tuổi 83 là đã quá thọ rồi, nên bà vẫn vui vẻ sinh hoạt, đi lại bình thường. Bà còn tin tưởng sâu chắc vào thệ hải độ sanh của Đức Từ Phụ A Di Đà. Càng lúc càng khẩn thiết niệm Phật hơn, chẳng biết rằng mình đang mang bệnh. Khoảng 4 tháng sau, ngày 19 tháng 5 1998, đi tái khám thì dấu vết chứng bệnh ung thư phổi tự nhiên biến mất. Dịp này làm cho hai cô con gái vô cùng vui mừng và xin được dẫn bà đi du lịch, thăm lại bà con thân thích. Đầu năm 1999, bà lại được tái khám. Lần này bệnh tái phát trở lại và có phần nguy kịch. Nhưng với bà thật là, bà chẳng thay đổi, lộ vẻ gì của một người đang mang bệnh nặng, vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Gia đình con cháu khi săn sóc thường hỏi: "Má có đau không?" Bà đáp: "Không, chỉ mệt thôi." Vì biết bà hiểu Phật Pháp khá hơn, đã niệm Phật tha thiết, tuổi lại thọ, còn tỉnh táo sáng suốt, nên các con đã bày tỏ, kể rõ hiện tình bệnh trạng cho bà nghe. Phản ứng của bà có một chút gì sợ hãi. Bà chỉ nghĩ mình chẳng thấy đau đớn gì, cần phải lo chi. Do đó, ngày 22 tháng 2 năm 1999, bà bảo con gái đi đình lại chích thuốc, thuốc giảm đau, cầm chừng trong thời gian chờ đợi, như đã được định ngày. Nhân đó, cô Trân, con bà, có hỏi tình trạng của mẹ, thì bác sĩ cho biết, theo bệnh trạng như thế, sẽ chỉ còn vài tháng mà thôi. Bây giờ, bà vẫn niệm Phật như thường lệ, các con bà lại cùng tâm niệm với bà, nhất tâm hướng về Đức Phật A-di-đà, để nguyện bà sớm được giảng sanh ra đi nhẹ nhàng. Còn khoảng 2 tháng trước khi lâm chung, bà sốt sắng lau dọn nhà cửa sạch sẽ, như đoán biết trước ngày ra đi. Bà nói: "Mai mốt tao đi rồi, ít có ai lo dọn dẹp." Đến lúc này bà vẫn khỏe, đi lại như người không bệnh, chỉ có điều hơi mệt hơn trước, chứ không đau đớn gì. Điều này thật lạ, vì bệnh ung thư nào trước ngày chết cũng hành hạ bệnh nhân đau đớn dữ dội. Tiếp theo một tháng sau, bà lại đưa tiền dành dụm của mình hơn 1.000 đồng cho con cháu mua máy quay phim. Việc này như để chuẩn bị trong ngày ra đi của bà. Tuần lễ nữa trôi qua, đúng vào ngày lễ tốt nghiệp khóa học tiếng Hoa của đứa cháu trai, bà lại được mời tham dự. Đến trường dự lễ, chỉ có gia đình là biết bà bệnh, người ngoài không một ai biết. Nhìn ảnh chụp bà đã bắt tay vui vẻ với cô giáo trong ngày lễ hôm đó, chắc sẽ không ai ngờ một người đang mang chứng bệnh nan y đến thời kỳ nặng nhất lại có thể trông khỏe và thư tỉnh như thế. Thật sự, bà thỉnh thoảng cũng có đau, và cơn đau chỉ thấy rõ vào ngày 26 tháng 12 năm 1999. Nên trong ngày đó, các con đã cho bà uống 6 viên Panadol, vì rõ ràng bộ phận bên trong phổi đã hoàn toàn hư hại. Tuy thế, bà cho biết là khi phát lên cơn đau thì bà niệm Phật và tự dưng giảm được cơn đau. Bà còn tinh tấn tham dự khóa tu niệm Phật một tuần lễ do nhóm cư sĩ tổ chức tại nhà. Trong lúc này, hai cô con gái bà hơi lo vì sức khỏe bà đã kém nhiều, sợ bà mất ngay khi chưa tròn khóa tu. Như vậy sẽ làm gian dở cho các vị đồng tu vì phải lo cho bà. Tình cảnh này chắc bà đã dự biết trước. Gần cuối khóa tu, bà không tham dự trọn ngày được nên phải chở bà về nhà. Chỉ xin tham dự 1-2 tiếng. Ở nhà, bà vẫn niệm Phật không ngừng. Ngày 30 tháng 12 năm 1999, vào lúc 2 giờ sáng, thấy bà có phần mệt nhiều, gia đình quyết định đưa bà vào nhà thương khám. Vì lo lắng, sợ bệnh hành bà đau, hơn nữa, người con rể là bác sĩ từ Đài Loan gọi điện thoại qua, khuyên đưa bà vào bệnh viện, sợ để ở nhà, bệnh sẽ hành bà. Tuy vậy, các con cháu gần bà vẫn cảm thấy bà dù mệt nhưng vẫn tỉnh táo, nên chỉ mong rằng vào bệnh viện tạm xoa dịu cơn đau, hoặc có thể xác đoán ngày giờ cuối cùng thôi, chứ không nên để ở bệnh viện sẽ trở ngại việc giảng sanh. Tâm niệm các con bà cũng là tâm niệm của bà. Việc này cho thấy các con cùng tâm niệm mong ước đưa bà về tịnh độ, nên luôn luôn trong tư thế sẵn sàng lo cho bà. Tâm niệm chung như thế khiến chiêu cảm ra những điều lành suôn sẻ. Như khi đưa bà vào bệnh viện đã không thông báo trước, cũng không phải là tình trạng khẩn cấp, vậy mà không biết sao hôm ấy không đợi ai, bà được đưa thẳng đến bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ khám xong liền cho hay nước trong người bà đã ngập qua phổi, tình trạng thật nguy cấp. Thế là nước được rút ra gần 2 lít, nhưng bác sĩ xem lại chẳng bớt hơn được bao nhiêu. Phần bà thì cảm thấy khỏe lại. Bác sĩ hỏi bà muốn ở lại hay về, bà trả lời là muốn về. Cùng trong ngày 30, bà được đưa về nhà. Bà đi lại tự nhiên, ăn được 6 muối cam, rồi đi tắm và vào phòng thờ niệm Phật. Bà ngồi ghế đưa tay lần chuỗi, hai cô con gái niệm Phật chung với bà. Không tham dự khóa niệm Phật được, ba mẹ con niệm ngay tại nhà, cũng thật tinh tấn thanh tịnh. 5 giờ sáng ngày 31 tháng 12 năm 1999, chỉ còn 4 tiếng đồng hồ nữa là mãn khóa niệm Phật, bà vẫn khỏe. Hai người con hỏi bà có muốn đến tham dự lễ hồi hướng mãn khóa không. Ban đầu bà nói đi, nhưng rồi sau bảo chỉ một người con đi hồi hướng thôi, còn một ở lại với bà. Sau buổi lễ hồi hướng, cả ban niệm Phật cùng đến thăm và trợ niệm cho bà. Biết bà có lẽ không còn bao lâu nữa sẽ ra đi, tất cả đồng thanh chí tâm hộ niệm. Bà cũng nhép miệng niệm theo. Lúc này bà đã không còn lần chuỗi nữa. Đột nhiên mọi người thấy bà chắp hai tay lại, mặt mày sáng ra, có vẻ thành khẩn lắm. Thấy thế mọi người đều đứng dậy trang nghiêm, niệm càng tha thiết hơn. Được một hồi bà để tay xuống và như nằm dưỡng tỉnh. Trong lúc bà có hành động lạ như vậy, cô Hương con gái bà nhìn thấy gương mặt mẹ sáng hực ra, như có ánh sáng vàng chiếu vào vậy. Sau này hỏi ra, có thêm một vị trong ban hộ niệm cũng thấy giống cô. Tất cả mọi người còn lại thì thấy mặt bà tươi tỉnh. Khoảng thời điểm này, mọi người đều xác nhận không có ánh sáng mặt trời lọt vào phòng. Tối hôm đó, mọi người trong ban cũng đồng trở lại trợ niệm cho bà. Gia đình cũng có gọi bác sĩ Mạch Ảnh Lan tới thăm. Bác sĩ hỏi bà mệt không, bà gật đầu. Nhưng hỏi có đau không thì bà lắc đầu. Ngày hôm sau, 1 tháng 1 năm 2000, các người con vẫn niệm Phật cho bà và ban hộ niệm dẫn đến trợ lực. Trong ban hộ niệm có một vị đứng mang hình Phật đưa lên hơi cao. Bà liền ra dấu hạ xuống thấp hơn. Có người cảm thấy bà sắp đi vì mệt nhiều nên xin phép bà hạ ghế dựa thấp xuống để bà nằm. Bà không muốn, chỉ chịu tư thế hơi ngã người mà thôi. Hình như bà muốn giữ thân trang nghiêm trước giờ ra đi theo Phật. Niệm được một hồi, tự nhiên hai mắt bà mở ra, vừa trong lại thật sáng. Bà lại nhóm người lên, muốn đứng dậy. Hình như bà đang bắt gặp điều gì. Rồi bà từ từ dịu người xuống, miệng vẫn động môi niệm Phật, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, nhẹ nhàng ra đi trong sự trang nghiêm thanh tịnh, hòa theo tiếng niệm Phật không ngừng. Lúc đó là 9 giờ 23 phút tối ngày 1 tháng 1 năm 2000. Bà hưởng thọ 83 tuổi. Có vài người tới trễ, do lúc bà sắp ra đi miệng còn mái động, họ bước vào đúng lúc liền xá chào bà, rồi quay sang bàn Phật cùng các tiếng niệm. Đến một hồi họ xoay lại nhìn bà, ngỡ bà ngủ. Nào ngờ người khác cho hay là bà ra đi ngay lúc họ vừa xá chào. Mọi người tiếp tục hộ niệm khẩn thiết hơn. Niệm đến gần nửa đêm, Cô Trần, con gái bà, cảm thấy chưa bao giờ chứng kiến buổi niệm Phật kỳ diệu tuyệt hay như vậy, dù cô đã tham dự nhiều khóa niệm Phật thật trang nghiêm. Cảm kích như thế, cô bèn lui ra tìm băng cassette thâu giữ âm thanh hiếm quý này. Cùng lúc đó, cô Hương, con gái bà, lại nghe hình như có tiếng nhạc đâu đó hòa theo tiếng niệm Phật. Lại thấy cô Trần đang loay hoay với máy thâu cassette, tưởng em mình đang phát băng niệm Phật có điệp nhạc. Trong tâm cô vừa ngạc nhiên vừa khó chịu, vì sao đang niệm Phật tha thiết như vậy lại để băng vào làm gì. Sau này hỏi ra mới rõ, cô Hương đã nghe được âm thanh nhạc điệu lạ lùng và cô là người duy nhất nghe được. Điều lạ nữa, dù niệm Phật lâu như vậy mà mọi người không cảm thấy chút gì là mệt, dường như còn khỏe người ra. Họ còn nói như có gió mát thổi vào phòng khiến ai nấy thật sảng khoái mát mẻ, mặc dù lúc này là đang mùa nóng bức ở Úc. Ban hộ niệm thay phiên hộ niệm đến gần 8 tiếng đồng hồ rồi hồi hướng ra về. Riêng trong gia đình vẫn tiếp tục hộ niệm cho đến sáng hẳn ngày hôm sau. Tính ra cũng gần 12 giờ niệm Phật, và nhục thân của bà vẫn được giữ yên trong tư thế hơi ngã người vào ghế. Sau đó bác sĩ Lan đến ký giấy lần cuối. Bấy giờ hai cô con gái cùng một người cháu và một Phật tử trong ban hộ niệm mới di chuyển thân bà để lau tắm chuẩn bị việc tang sự. Lạ thay, toàn thân bà vẫn mềm mại như người sống. Hai cô con gái thật sửng sốt, liền nghĩ vậy là mẹ mình đã được giảng sanh rồi nên mới có hiện tượng này. Nhưng nếu đầu mẹ còn ấm nóng thì mới thật sự chắc ăn. Thế là họ thật sự vui mừng biết bao khi chính tay cảm giác hơi ấm trên đầu bà vẫn còn lưu lại dù đã chết sau 12 tiếng đồng hồ. Việc vui mừng như thế đến nỗi khiến nhân viên nhà hoàng phải kinh ngạc. Họ hỏi, sao nhà có người mất lại vui được như vậy? Cô Hương và Trân cười và thì thầm nhỏ với mẹ, chúng con hẹn sẽ gặp lại mẹ ở Tây Phương Cực Lạc. Lúc bà đã mang thân bệnh, có lần các con nhắc vui với bà, hồi ở Trung Hoa khổ, di dân qua Việt Nam sướng được một chút, lại di dân qua Đài Loan sướng hơn chút nữa, rồi qua Úc thì sướng hơn nữa. Bây giờ mẹ không biết sẽ di dân ở đâu. Thôi thì mẹ di dân lên đất Phật chắc là sướng nhất rồi. Bà cười và nói, đúng rồi, lần này phải di dân lên Cực Lạc. Bà còn nói đùa, má có đi rồi thì báo cho bà con ở Việt Nam biết là má chỉ di dân thôi chứ không có chết. Các con lại nhắc cho bà nghe câu chuyện một người mất ở Đài Loan, vì đó biết là nếu mất ngày thường sẽ khó cho người đến thăm viếng nên lựa ngày nghỉ để mất. Đề nghị bà chọn ngày nghỉ mà đi cho mọi người thuận tiện đến trợ niệm và thăm viếng thì tốt lắm. Quả thật, bà ra đi ngày 1 tháng 1 năm 2000, đúng vào ngày nghỉ Tết cuối năm, nên tất cả gia đình thân hữu đều đến tiễn đưa bà. Sự ra đi nhẹ nhàng và mầu nhiệm như thế khiến các con nghĩ rằng chắc chắn mẹ sẽ để lại cái gì đó làm vật kỷ niệm cho con cháu. Họ mạnh dạn thưa với nhân viên nhà hoàng xin náng việc nghiền nát xương cốt của bà sau khi hỏa thiêu để tìm thấy vật để lại của mẹ. Quả thật, sau đó đã thu được rất nhiều xá lợi. Thuật theo lời cô Hương và cô Trân, trích niệm Phật giảng sanh Lưu Xá Lợi, Tịnh Hải sưu tập.